准备，都不准备。
南无佛阿弥陀佛。
Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần chứng đạo ca của Thiền Sư Huyền Giác. Thì đây Thiền Sư Huyền Giác dạy như thế này: cùng thất tử, khẩu xưng bằng, thực thị thân bằng, đạo bất bằng, bằng tắc thân thường phi củ hạ, đạo tắc tâm tàn vô giá chân. Nghĩa là hàng con Phật miệng xưng nghèo, rõ thật thân nghèo, đạo chẳng nghèo, nghèo ắt thân thường manh áo quá, đạo ắt tâm đầy vô giá châu.
Có nghĩa là đại chúng thấy là ở đây Thiền Sư Huyền Giác dạy cho chúng ta rõ, tức là hàng con Phật miệng xưng nghèo, rõ thật thân nghèo nhưng mà đạo chẳng nghèo. Thường thường đây á, để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái quan điểm của cái người xuất gia, hay nói khác hơn là cái đạo xuất thế. Thường thường chúng ta là cái người đời thì chúng ta thấy cái sự giàu nghèo, hạn như bây giờ mình thấy cái người đó nghèo, mình khởi lên những cái niệm xem thường. Có những lúc hoặc là chúng ta thấy cái những người giàu có, chúng ta kính trọng. Nhưng mà với tinh thần của nhà Phật á, đúng mức, thì chúng ta thấy một người, hay nói khác hơn một cái vị tăng sĩ, chúng ta nhìn ở trên gì? Nhìn ở trên gì? Chúng ta đánh giá người đó, tức là nhìn ở trên bình diện là cái phẩm hạnh hoặc là cái giới đức, chứ không phải giàu nghèo, đúng chưa? Giàu mà tôi bây giờ tôi đi xe hơi mà bạc tỷ luôn, đúng không? Chùa tôi thật là lớn, nhưng mà cái phẩm hạnh, cái giá trị đạo đức tôi không có, thì người ta nhìn ta cũng coi thường. Cho nên đây nói là miệng á, miệng thì nghèo, tức là áo quần rách rưới, nhưng mà thân nghèo nhưng mà đạo không có nghèo. Đạo đây có nghĩa là giá trị phẩm chất đạo đức của một người chúng ta. Nhưng mà nói thẳng luôn một điều, cái thời xưa á, cái thời xưa thường thường ta nói là gọi là bần tăng, phải không? Bần tức là nghèo, tức là ông tăng nghèo hèn. Nhưng mà bây giờ đại chúng thấy bây giờ còn bần tăng hay là gì hả? Qua cái sự kiện này để cho tôi nêu lên cho đại chúng thông cảm vì cái cuộc sống xã hội ngày hôm nay. Chẳng hạn như bây giờ tôi nêu lên cái một vấn đề, chẳng hạn như bây giờ ngày xưa mà đi giảng pháp, thường thường là ngày xưa các vị thiền sư mà đi giảng pháp đó giỏi lắm là một cái vùng nhỏ nào đó thôi, chứ cái phần mà giảng pháp thông tin rộng không có bằng bây giờ, đúng vậy không? Vì phương tiện nó có. Chẳng hạn như bây giờ tôi mà ở Bình Thuận mà tôi xuống đây tôi giảng pháp đó, là đợi lắm đi cũng một tháng đi bộ, phải không? Phải vậy không? Rồi bây giờ ở bên Pháp ta mời tôi qua giảng, hoặc là bên Úc tôi giảng, nếu mà đi bộ biết bao giờ cho đến, đi máy bay, phải không? Cái phương tiện thông tin mà. Nhưng mà ở đây là chúng ta nhìn, chúng ta cũng khó, rất là khó đánh giá người đó, đúng không? Do đó qua cái điểm này để chúng tôi nêu lên lại, tức là lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu đạo quả vô thượng, ngài có trở về thành Ca Tỳ La Vệ, thì lúc này ông vua Tịnh Phạn ông nhìn xuống, ông coi thử thái tử Sĩ Đạt Ta hiện bây giờ, tức là đã là một vị Phật rồi, coi thử như thế nào. ông không có ngờ rằng Đức Thế Tôn từng tự đi đến từng nhà để xin, tức là khất thực đó. Khất là xin, chứ có gì đâu, khất thực là xin ăn. Sau khi mà ông thấy, ông chứng kiến như thế rồi, ông xuống, ông nói với Đức Thế Tôn, nếu mà làm như thế thì cái giá trị đời sống của quân vương nó đánh mất đi. Thì lúc này Đức Thế Tôn nói là hiện bây giờ là cái dòng giống của Đức Thế Tôn là ba đời mười phương chư Phật, chứ không phải là vương giả nữa. Mà ba đời mười phương chư Phật là cái hạnh gì? Tức là cái hạnh khất thực, phải không? Cho nên nói thẳng một điều, chúng tôi giàu gì đi nữa, trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta nghiệm lại những cái hàng tăng sĩ á, mà nếu cái người nào mà mình thấy mà tống cao ngã mạn á, thì người ta hay coi thường đó. Vì sao? Vì ông làm nó cũng xin đàn na tính thí, đúng không? Tiền ông có, phải không? Từng giọt nước, tất cả mọi cái dụng cụ trong một cái thiền viện hay là một cái chùa chiền gì đó cũng là từ mồ hôi nước mắt của đàn na tính thí góp lại. Có đâu tống cao, có đâu ngã mạn. Với mục đích đó để làm gì? Đức Phật hay lắm, mình phục luôn. Với mục đích như vậy để phá cái ngã lòng. Có ai mà dám mà là một vị trưởng giả giàu có hay là một vị thái tử đông cung mà đi xin ăn không? Có không? Ai dám gì không? Tức là để phá hết tất cả mọi cái thứ ngã chấp. Mà con người chúng ta hay là dính mắt cái ngã chấp, mà Đức Thế Tôn thực hành cái phương pháp này để phá đi những cái chấp ngã của mọi con người chúng ta. Mình là cái gì? Phải không? Mình là cái gì đó cũng là duyên sinh an, nhờ cái nhân cái duyên đó cho nên phá cái ngã chấp. Mà ở đây tôi nêu lên cái đạo Phật rất là thiết thực, quý Phật tử muốn phá đi cái ngã chấp thì giống như mình nghe một cái người đó nói xấu mình, người đó quỷ nhục mình, thì mình quán chiếu lại mình là người Phật tử, tức là con của Phật. Mà con của Phật á, dù gì đi nữa là phải học theo cái hạnh của Phật. Cơm ăn đây, áo mặc đây, dầu cho chúng ta làm ra, nhưng mà chúng ta cũng quán chiếu mình có mặt trong cuộc đời không khác gì một người ăn xin. Giống như tôn giả Xá Lợi Phất nói gì đó, sở dĩ mà tôn giả Xá Lợi Phất nhẫn nhục được, chịu đựng được hết tất cả, vì tôn giả Xá Lợi Phất quán chính điều kiện. Tôn giả Xá Lợi Phất quán con giống như một cây chổi mà nó bị cùng, quét trước không được, thì cuộc sống của con cũng như thế. Rồi con quán chiếu cái thân phận của con giống như một gã chiên đà la, tức là không còn nằm trong bốn giai cấp. Gã chiên đà la và có xứ Ấn Độ là cái cùng mạt nhất, làm gì mà con còn ngã mạn nữa, thấy không? Rồi con quán chiếu con giống như một con trâu mà nó rụng cái sừng, thì làm gì mà con còn bán bổ ai nữa. Quán chiếu như thế tự nhiên mình phá được ngã chấp. Cho nên nói thẳng một điều, những người mà có cái quan bằng cấp lớn khó, rất là khó tu. Chẳng hạn như bác sĩ, tiến sĩ gì đó, cái gì một sư đoàn sĩ là không bao giờ tu được, tôi chứng kiến luôn. Ai mà vô chùa rồi mà nói còn cái sĩ là tu được, sĩ diện hay sĩ gì, bất cứ mà cái sĩ là tu được, lá kêu một điều, tu thời gian cũng đi ra, tu không được. Cho nên á, các thiền sư nói, các ông á, các ông hãy gì, hãy lọt bỏ hết tất cả, các ông bỏ ngay cổng chùa, các ông mới làm được. Cho nên quý Phật tử thấy là cái tinh thần của nhà Phật rất là hay. Chẳng hạn như quý Phật tử trước khi bước vào chánh điện, mình có đem mang dép vào không? Không. Mình có mang dù vào không? Không. Bỏ hết tất cả sau lưng để diện kiến Đức Phật. Phải thấy phương pháp rất là hay chứ. Mình quán chiếu đi, có nghĩa là mình muốn diện kiến ông Phật của mình, tức là mình phải buông hết tất cả, buông tất cả để mà gì, được tất cả, buông sạch hết, không dính mắc cái gì hết. Những cái mà đeo mang trong cuộc đời của mình, tức là dép, dù, nón, tiền, cái gì bất cứ lọt hay hết, để một bên, thấy không? Diện kiến Đức Phật là phải lọt hết. Còn đằng này chúng ta cu mang nhiều quá, cho nên chúng ta bị dính mắc, bị trói buộc từ cái chấp ngã đó. Cho nên mười phương chư Phật, các ông muốn đi vào con đường này thì các ông quán chiếu, các ông là một gã cùng tử, một gã ăn xin. Mà ăn xin cái gì? Trên thì xin giáo pháp Như Lai, dưới thì phổ độ chúng sinh. Cho nên nó cao thượng hơn những người ăn, ăn xin khác. Nhớ nha, các bạn nghe nói tôi nói vậy cái trò ông thầy đi ăn xin là khác, phải không? Ăn xin á, nhưng mà ăn xin về giáo pháp của Như Lai để thể hiện sâu rộng. Cho nên qua cái tinh thần này để cho chúng ta thấy được là cái nghèo của trong nhà Phật. Rồi trong thiền thoại Nhật Bản có một câu chuyện, quốc sư Đại Đăng ở Nhật Bản, sau khi ngài được phong làm cái chức quốc sư, làm gì là thầy có vua, đúng không? Mình coi này, coi các thiền sư là tu các ngày kiểm nghiệm dữ dội lắm nha, nhớ trải nghiệm đó. Một hôm ngài suy nghĩ, ngài á ngồi thì ngồi ở trên, tức là ngài ngồi đây đó, thì ông vua phải ngồi dưới ngài, tức là ngài á một mình ngài là trên quạng người luôn, chứ không phải là trên ông vua dưới ngài nữa. Quốc sư mà thầy ông vua, một khi mà đăng triều đó là ngài ngồi ở trên, ông vua ngồi dưới, bá quan văn võ ngồi chót dưới. Quý Phật tử thấy dữ không? Giống như mà chúng ta coi mà ngộ đạt quốc sư gì đó, chỉ cần mà ông thấy gì ông khởi một cái niệm đó, nhớ không? Thì đây quốc sư Đại Đăng cũng như thế. Một hôm trên pháp tòa ngài ngồi đó, thì tự nhiên bỗng nhiên ngài dấy lên một cái niệm. Mình coi cái người xưa ta này, vừa dấy lên một cái niệm, tức là thấy mình ngồi ở trên, ngài bước xuống pháp tòa ngài giải tán liền, giải tán cái hiệu quốc sư. Biết làm gì không? Biết làm gì không? Đi ăn xin. Lột hết ngày đi ăn xin. Mà đặc biệt nhất là ngày đi ăn xin ở với cái đám ăn mày dưới gầm cầu. Thì một hôm một vị trưởng tử, tức là 10 năm sau đó, ông dò la tin tức thì sao biết. Ông biết là quốc sư Đại Đăng ở dưới gầm cầu, cái ông tìm đến. Ngài nói thì ông về đây ông đỡ được, ông có bảo đảm ông đỡ được. Thì cái ông trưởng tử này nói là thầy ở được thì con ở được, thầy ăn được thì con ăn được, thầy uống được thì con uống được. Ông nói ông nhớ nha, nếu mà ông làm y như ta thì ông ở, thì tối đêm đó bất thình lình cái thằng mày nó chết. Anh kêu thằng đệ tử là khiêng mày, khiêng ta đi chôn, để khiêng đi chôn. Sau khi mà chôn xong rồi đó thì sáng sớm cái đệ tử nói là, thưa thầy, bây giờ đến lượt mình phải đi ăn xin chứ, đi xin đồ chứ. Ông nói xin nước xin. Thì đệ tử nói như vậy về trưa nay lấy gì mình ăn. Thì lúc này quốc sư nói cái đồ ăn hôm qua thằng ăn mày nó ăn còn dư á, nó chết á, thì mình lấy mình ăn cái xin chứ cho nhập. Vừa nói xong cái ngày đó ngày dở cái nắp cơm của thằng ăn mày ra, ngày ăn bình thường, mà còn ông đệ tử thì ông ói có mập xanh luôn. Cái ngày kiểm nghiệm á, trải nghiệm trong công phu khiếp không, coi thử mình cái còn cái sự chấp ngã hay không. Cho nên cái đường tu đâu phải là chuyện thường. Cho nên á, thiền sư Thánh Nghiêm nói là tu á thì chỉ có một đời, mà thành Phật thì nhiều kiếp. Nhớ nha, tu một đời mà thành Phật thì nhiều kiếp, trải dài công phu luôn, bơi lội trong công phu mới kiểm nghiệm được mình là cái gì. Còn bây giờ mình nói chứ chưa cái chắc, đúng không? Chưa cái chắc, tôi nói là chưa cái chắc cái hết. Phải trải nghiệm trong công phu. Rồi trải nghiệm coi thử mình có chịu đựng được hay không, mình có cái sự tối khác hay không, coi thử nó rây rứt, nó bồn chồn, nó như thế nào để phá đi từng cái chắc ngã. Cho nên vừa rồi tôi đi Ấn Độ 58 người, đến là 2 giờ chiều là chưa đến cái quán cơm là Phật tử nhao lên luôn, chịu nổi. Ngày thứ nhất tôi nói gì, ngày thứ hai tôi cũng nói gì, đến ngày thứ tư tôi mới nói. Tôi nói đúng lý ra là tôi không có nói, mà sẵn đây tôi nói cho quý Phật tử luôn. Quý Phật tử nói là quý Phật tử tu thiền, tu tịnh, tu gì bất cứ, nói thì hay lắm, mà chút xíu quý Phật tử chịu không nổi. Quý Phật tử thấy tôi không, 3-4 ngày liên tục, mà quý Phật tử đến nhà hàng thì quý Phật tử xuống là ăn hết, mà tôi thì không có ăn. Vì tôi là dạy về lực, đúng mức là tôi không có ăn theo quý tử đâu, chỉ uống nước và một nắm gạo rang không, mà tôi vẫn sống bình thường, vẫn dắt đòn đi, vẫn tụng kinh, vẫn sám hối. Tại sao tôi chết? Quý Phật tử chết là chết vì cái tưởng tượng rằng mình nhịn đói một ngày rồi mình chết, nhưng mà thật ra nó không chết, chết vì cái vọng tưởng, vì cái điên đảo của mình, phải không? Thì các thiền sư các ngài kiểm nghiệm công phu cũng như thế. tận đáy của cái kiếp phận của con người, các ngài từ đó các ngài công phu ra. Thì ở đây cũng vậy, quốc sư Đại Đăng tuy rằng nghèo thiệt nhưng mà đạo thì không nghèo, đúng không? Nghèo thì nghèo thiệt, ăn xính mà, nhưng mà cái diệu dụng phi thường của các ngài không có nghèo ở chỗ đó. Mình nhớ nha, cái thần thông là thần thông chỗ đó đó, chứ không phải thần thông chỗ nào hết á. Anh đừng có dính mắt, anh đừng có cái chấp trước, thì đó là thần thông của nhà thiền đó. Rồi thiền sư Trần Công Túc ở dưới pháp hội của ngài Hoàng Bá, vì cái nhân duyên là ngài có một người mẹ quá già không có ai nuôi, cho nên ngài giải tán đồ chúng, ngài về ngài đen giày, giày cỏ đó gọi là trần bồ hài, hài tức là đôi giày, bồ tức là cỏ, để mà nuôi mẹ sống qua ngày. Cuộc sống rất là nghèo khổ. Một hôm có một số quân giặc ở biên cương nó đến, nó quay thành, thì cái ông quan đó, ông quản hốt, bởi vì quân lính rất là đông mà chuẩn bị nó vô nó tàn sát hết. Nhưng mà thiền sư Trần Công Túc nói, chỉ cần ông lấy một chiếc giày của tôi mà tôi đang hàng ngày nè, ông treo trước cổng thành á, tự nhiên giặc nó lui bước rồi. Thì quá tình á, chiếc giày của thiền sư Trần Công Túc vừa kéo lên, giặc nó nhìn lên biết sao chạy mất hết. Đó là gì? Thân nghèo nhưng mà đạo không có nghèo, cái diệu dụng của các ngài như thế đó. Đó cái phần đại chúng lưu ý. Rồi trong thiền thoại có ghi, đời Đường có một vị pháp sư tên là Chí Tắc, cuộc sống rất là đơn giản. Trong phòng của ngài chỉ để một chiếc giường, một chiếc bát bằng sứ và một cái muỗng gỗ, ngoài ra không có vật gì khác. Ngài sống rất là đơn giản. Nào quý Phật tử đến phòng của quý chúng tôi thử coi thử có gì không nha. Đủ không có thiếu gì, ví dụ đủ hết. Còn ở đây các ngài là gì? Chỉ để một cái giường, một cái bát bằng sứ và một cái muỗng gỗ. Nói thẳng điều luôn là chúng tôi dù gì nữa là chúng tôi học theo cái hạnh của người xưa được chứ không phải không được. Tức là quý Phật tử mà nếu mà đủ duyên đến thất của các quý thầy nào bây giờ cũng vậy, các ngài bây giờ các là đến là chỉ toàn là mấy cái tủ sách thôi, một cái đơn hết, không còn gì hết. Còn tiền thì gửi ngân hàng hết rồi, đừng có tiền. Đó, ở đây nêu lên cho quý Phật tử thấy cái điểm đó. Giống như mà thiền sư A-chan-chan vậy, ngài ai mà cúng dường ngài phát hết, ngài phong phát không còn cái gì hết luôn. Rồi thiền sư Lương Phan là cái thất của ngài cũng vậy, cũng có một chiếc giường, một cái chén bằng sứ, một cái muỗng gỗ. Có một số người thấy pháp sư Chí Tắc như thế nói rằng ông thật là điên, ông thật là điên, vì ông trụ trì một phương mà ông không có hưởng thụ gì hết, không khác gì người điên. Thiền sư thương cảm nói, ông nói người ta điên nhưng đâu biết rằng chính mình mới thật là điên. Ngài nói vậy, bọc sức gia thoát tục mà còn lo nghĩ đến miếng cơm manh áo, đi ra ngoài phải cho đẹp, ở phải cho sang, cửa phải khóa cho kỹ, rương phải đóng cho kín, đã mất thời giờ còn thêm chướng đạo nghiệp. Tức là ngài nói là mấy ông đi thì có. Vì sao? Vì mấy ông đi phải cửa phải phá kỹ, mà rương thì phải đóng cho kín. Mà nói cho bây giờ cũng tội với thầy đó, cái thùng phước xương á, nó chuyên nghiệp, nó canh nghe vô, nó quét, nó chạy, phải không? Cho nên bây giờ ta làm gì, đổ nguyên một khúc ba tông cứng ngắc luôn mà vậy mà nó cũng chạy được, nó lạ thì tiền dầu nhang gì đó, cúng dường để là mua dầu mua nhang mua gì để làm hết. Bây giờ là lạ một điều, bây giờ ăn trộm bây giờ nó không còn chỗ nào nữa hết, bây giờ nó ngó vô chùa. Bây giờ chiên vừa rồi ở ngay chỗ vùng tôi đã có một cái sư bà này, có bốn đứa nó vô, cũng vừa nói như thế này, à, thưa con có một người mẹ ở bên Mỹ, bây giờ bà muốn con về coi thử sư bà thiếu cái gì để mà mua sắm. Thì bà cần thiện mới dắt đi chỗ này chỗ kia coi, thiếu cái này thiếu cái kia. Cái hồi cái điện thoại reo lên, nó nói má không, má yên ký đi, con thấy một số đồ cũ lắm để con sắm hết luôn. Thì nó hồi cái lên xe đi. Thì bà vừa lên chánh điện là mất không còn gì hết, xuống nó chạy tục thùng thuốc xương mà nó vô trong phòng nó lấy không còn một đồng nào hết luôn, mất hết thể là 400 mấy chục triệu chuông mỏ vứt hết luôn. Thấy khiếp không? Bây giờ quý vị cẩn thận nha, đây rất là nhiều. Nhưng mà ở đây ngài nói là sở dĩ ngài đi với ngài sợ ăn trộm, cửa ngài khỏi cần đóng luôn. Trong thiền thoại kể là một câu chuyện, có một vị thiền sư rất là đặc biệt tên là thiền sư Lương Khoan Đại Ngu. Một hôm ăn trộm nó vô, nó quyến ngài, nó lục lục đá luôn cái không có gì hết. Cái đi ra, nó vừa đi ra cái ngày kêu giật giận lên kêu nè, cái chậm giúp mình lại, hỏi cái gì ông, nhà ông tới hết kêu nữa. Thì lúc này á, ngài nói như thế này: ông nhớ ông giúp giùm tôi đóng cái cửa lại. Cái thằng chậm bực quá luôn, bực quá chịu nổi rồi, nói đúng là cái ông thầy chùa làm biết đến mức độ mà cái cửa cũng không đóng, hàng gì trong tủ có đồng nào hết. Nói vậy thì lúc này thiền sư mới nói: làm chi cho mệt xác, làm cho ông đến ăn trộm, không những ông mang cái nghiệp là nghiệp trộm, mà còn ta thì nhập cái xác thần nữa, thôi khỏi cần làm gì hết. Qua câu chuyện này để cho quý vị thấy, thì thiền sư Trí Đắc ngài cũng thực hành những cái phương tiện đó. Có những thiền sư kỳ đặc lắm. Nếu mà quý Phật tử về Tiền Giang có một vị hòa thượng cũng rất là kỳ đặc. Ngày ngủ ngày không bao giờ đóng cửa, mở hết luôn, mày mình muốn vô là lấy gì lấy, mà thiệt có gì đâu lấy, cái gì cũng chuồng có ở trống trơ luôn. Lạ thì nghe, có những thiền sư kỳ đặc mình thấy cũng rất là lợi. Vậy mà còn chất chứa đủ thứ vật dụng, cả ngày bận rộn tâm không có yên, thì những người như vậy không cho là điên thì còn ai điên hơn nữa. Có nghĩa là mình ro bận rộn suốt ngày, các ông nói tôi điên chứ mà thật ra các ông còn điên hơn tôi luôn đó. Rồi ở trong Cao Tăng Diện Diện có ghi một câu chuyện, tức là vào đời nhà Tấn có một vị cao tăng tên là Biện Thủ Tò, trú ở chùa Thê Hiền Lô Sơn. Thiền sư Biện thường mặc một tăng bào rách, chân mang đôi dép cỏ, trống gậy tre đi khắp nơi. Tức là hòa thượng Hổng Dung ở chùa Đông Lâm thấy ông ăn mặc rách rưới liền vỡ trách: ông là tăng mà ăn mặc rách rưới, người ta coi thường hết các quỷ tăng. Nói gì vậy? Thì ngay tức khắc ngài bèn cầm bút lên viết một bài kệ: đừng chê thế hiền nghèo, thân nghèo đạo chẳng nghèo, giày cỏ bước như hổ, tích trượng múa rồng theo. Tức là ngài nói là đừng chê ngài nghèo, thân nghèo nhưng mà đạo không có nghèo. Vì giày cỏ bước như hổ, tức là từng bước đều ở trong chánh niệm tỉnh giác hết. Mà vì tích trượng múa rồng nó cuốn theo luôn, tức là tiêu biểu cho cái diệu dụng của các thiền sư, tức là luôn luôn đi đứng nằm ngồi cái giới hạnh phủ khắp hết. Mà những cái con người này như thế mà cha mẹ mình mất, mà chỉ cần các ngài mà đến gõ cụp một cái cũng siêu thoát. Lạ một điều, vì sao? Vì những cái bậc siêu phàm này cái năng lực rất là lớn, và cái tâm hạnh rất là lớn, mà những con người này đi đến đâu đều làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Ở trên nói là tích trượng múa rầm theo, khát uống tàu khê nước, đói ăn dẻ non bầm, chai đầu đầm chén sắt, đều ở núi cùng ta. Tức là hòa thượng Hổng Dung sau khi mà xem xong rồi đó thì mới cảm thấy xấu hổ, nói như thế này: cảnh giới của ta so với cảnh giới của ông giống như trời với đất. Tức là ngài sụp xuống sám hối liền. Ở đây ngài nói là sao? Tức là đạo nghèo, thân nghèo nhưng mà đạo thượng có nghèo. Rồi chúng ta học tiếp vào cái phần kế.
nghèo ác thân thường manh áo quá, đạo ác tâm đầy vô giá trâu. Quý Phật tử thấy ba ba vị tổ, tổ nào nghèo nhất anh nhớ? Tổ nào? Quý tử nhớ tổ nào không? Tổ Ca Diếp là chiên mặt y phóng tảo, mà cái y này đặc biệt là lượm ở những gò mã, tức là những cái mà ta hồi xưa bên Ấn Độ, bây giờ qua Ấn Độ mình cũng còn thấy, tức là ta có người chết, ta cuộn cái người chết xong rồi đến xong hàng ta tắm rửa xong cái quả ta dục ra, thì các vị tỳ kheo này lượm về nó giặt giặt sạch cái làm cái y, gọi là y phóng tảo. Mà những vị này là chuyên thực hành cái hạnh đầu đà, rất là nghèo khổ, giống như tổ Ca Diếp. Do đó một hôm có ông tăng Pháp Nhãn, một ông tăng đến hỏi thiền sư Pháp Nhãn thế nào là Thích Ca nghèo nhưng mà Ca Diếp thì giàu. Hỏi ngược lại gì đó, tự nhiên trả lời được không? Thế nào là Thích Ca nghèo mà Ca Diếp thì giàu, và xài xài tiền sản hết luôn? Ai trả lời được? Trả lời được thưởng bộ sách. Thế nào là Thích Ca nghèo? Quý Phật tử thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình nghèo hay giàu?
Tại vì thầy để Ca Diếp thì con như tình bạn bỏ xác ra đi tu thì phải nghèo rồi.
Đúng không quý tử? Đúng không? Đúng đúng đúng, đúng nữa rồi an ủi rồi xóa an ủi. Thích Ca nghèo ở đây á, là quý Phật tử nhớ lại tức là chuẩn bị vào cảnh giới Niết Bàn. Đức Phật tuyên bố suốt 49 năm nói pháp, ta chưa từng nói một lời nào, tức là quá nghèo không có chữ nào hết. Mà tại sao Ca Diếp thì giàu? Vì sau khi mà nhận cành hoa trên núi Linh Thú, tức là Niên Hoa Quy Tiếu á, truyền đến cái đời này cũng chưa có dứt, quá giàu đúng không? Giàu không? Quá giàu luôn. Cho nên thế nào là Thích Ca nghèo mà Ca Diếp thì giàu? Giàu đến mức độ mà chuyện đến bây giờ cũng chưa dứt luôn. Mà chừng nào mà trái đất nổ tung luôn thì mới dứt thôi, chứ còn cứ mãi mãi luôn. Cho nên cổ đức mới nói là hoa lưu động á, hoa lưu động khẩu ưng trường tại, nhìn qua cười mỉm còn nguyên đó. Tức là chuyện mãi mãi luôn, không có dứt. Đó. Rồi trong thiền thoại có một câu chuyện. Một hôm vua Đường Trung Tâm sau khi bình giặc về hành cung đến hỏi thiền sư Hưng Quán Tồn Tương. Vua nói như thế này: chẳng vừa đi Trung Nguyên thâu được một hòn ngọc vô giá, thầy có biết chăng? Quý tử biết hòn ngọc đó. Tức là ông vua nói là chẳng vừa đi đánh ở Trung Nguyên về được một hòn ngọc châu vô giá, tức là đến cái vùng Trung Nguyên đánh xong là vàng nó chiếm, mà trong kho thấy được một hòn ngọc rất là lớn chiếm, thỉnh thầy trả giá. Đến gặp thiền sư, ông vua ngày xưa mộ đạo gặp mình nói nhiêu bán nhiêu, tức là thua rồi, lúc là cho mình về luôn. Hồi xưa mà các thiền, ngày xưa mà ông vua cái hạn bây giờ mình nói đại khái, giờ ông thầy trụ trì cái chùa này đi. Mà ông vua, ví dụ ông vua ở miền Bắc thì ông vào đang thử ông hỏi, ông quyền ông hỏi thôi nha, ông hỏi nè đạo ở chỗ nào, ví dụ như thế, mà mình trả lời nó không đúng nha, là chỉ thị xuống ngay trong đêm đó luôn, thì cái ông trụ trì phải cuốn gói đi, không được trụ trì đây nữa. Hồi xưa cái ngày xưa đó là nhà tắm, ông vua hoặc ông quan ông đến hỏi trụ trì mà trả lời không xong là mai sáng là tự nhiên có cái bài lệnh là không được ở chùa này nữa, mức độ vậy đó. Còn ông mà trả lời đúng á, thì thưởng gì biết không, gọi là tử y, rồi bình bát, ca sa tích trượng, rồi không có chùa đó lên, tức là một ăn hai thua đó.
Thì đến này cũng vì ông vô ông đến thử mà. Nó bây giờ ông được cái hồn lập rồi, bây giờ thỉnh thầy trả giá. Thì lúc này á, thiền sư Toàn Tương thưa: xin bệ hạ cho xem. Khiếp không? Ông vô ông đường, ông vừa đưa ra một cái đường gươm, là lúc này thiền sư cũng là đưa ra một đường gươm: xin bệ hạ cho xem. Coi thử ông vua là thứ thiệt thứ giả. Thì lúc này vừa nói xin bệ hạ ra xem, ông vua đưa hai bàn tay lên đưa rồi. Thì lúc này thiền sư đến, vua liền lấy tay vuốt từ đầu đến chân. Ông đưa xong ra, ông đưa hai tay xong ra, ông lấy hai tay ông vuốt từ đầu xuống. Thấy không, ngọc không? Ai thấy không? Thì lúc này thiền sư nói: ngọc báo của quân vương, ai dám trả giá? Mà quý Phật tử có học ngọc không? Không. Vuốt ở đâu là vuốt? Là vuốt ta, tôi biết cái đó. Mà quý Phật tử biết không? Tôi vuốt ở đâu? Tôi cảm thấy nóng, cảm thấy lạnh, cảm thấy khó chịu, cảm thấy rây rứt, cảm thấy khinh an. Cái gì biết cái đó? Đó là ngọc của mình đó. Già không? Mình biết. Quên. Tội gì đó. Do đó đây chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là trong kinh Lăng Nghiêm nói về 26 vị khai sĩ vào nhà tắm ngộ đạo, tức là xúc trần tắm vào tắm. Tại sao các ngài ngộ? Mình vào tắm cái mình quên nhớ gì không, mà mình nhớ cái chuyện đó, mà tắm đến đâu thì các ngài biết đến đó. Nó nóng, nó lạnh, nó kinh an, nó gì biết. Cái biến nó không có mất. Nước thì có đến có đi, nhưng là tánh biến nó yên chỗ. Cho nên các ngài ngộ là ngộ cho nó ngộ nhập. Mà bà nữ hoàng quả phát thiên, bà hoàng nhà tánh cũng ngộ đạo, ngộ được những cái điểm đó đó. Bây giờ quý Phật tử vào chiều nay thôi, mình kiểm nghiệm lại chứ. Tâm phu lúc nào cũng phải kiểm nghiệm, trải nghiệm. Còn mình vào cái mình quên tú, mình biết gì hết. Nhiều khi mình nghĩ lung tung sàn ngầu nữa, phải không? Cho nên là cái điểm này để cho quý Phật tử thấy. Do đó một hôm có một bà ni đến hỏi thiền sư Diệu Châu: thỉnh hòa thượng, làm sao con chuyển thành thân ni thành một ông tăng? Tức là bà đến, bà ni bà đến bà thỉnh thiền sư Diệu Châu đó, mà nói bây giờ con là thân ni nè, bây giờ con đến con muốn chuyển thành một ông tăng, hoặc là có một cái độ nhân duyên khác. Bà ni này bà đến mà hỏi thiền sư Diệu Châu thế nào là ý thành kính. Quý tử biết ý thành kính không? Thế nào gọi là ý thành kính? Tôi giải từ từ cho quý tử thấy. Thì lúc này thiền sư Diệu Châu đến nắm cái tay bà, quế một cái thật mạnh, quế một cái. Bà nói: hòa thượng già mà còn có cái ấy nữa. Lúc này thiền sư nói: bà có thì có, bà còn thì có, tôi mà còn hả? Bây tôi biết còn gì không? Bà ni mà có nghĩ sao? Bà ni này bà hỏi cái ý thành kính, thiền sư từ bi thương xót chỉ cho bà cái ý thành kính, bà mà không có nhận ra, mà bà nói thiền sư còn cái đó nữa. Tức là bây giờ biết tự quéo này, biết cái ý thành kính không? Cái ý thành kính có nghĩa là ngay chiều sâu trong cái ý đó. Bây giờ tôi quéo là đau không? Đau. Tôi thả là hết đau. Cái đau là cái không đau đắp đổi sanh diệt. Thì ngay cái ý thành kính đó mình nhận ra. Phản giữa nhận ra mà sống. Cho nên ngài Vi Ma Đà Ba nói, ngài nói là ngài rất là sợ chết. Một hôm ngài vào trong núi, sau khi mà khám phá ra được cái thành trì bất tử rồi, ngài có bốn phương pháp chỉ dạy cho mình, tức là phương pháp về thiền á, thiền đốn ngộ á, đây gọi là ý thành kính này. Chẳng hạn như quý Phật tử ngồi thiền, một ý niệm vọng tưởng móng khởi lên, hoặc một ý niệm móng tưởng khởi lên rồi nó mất. Nhưng mà nó mất rồi thì một cái ý niệm thứ hai nó đến, không phải nó đến liền mà còn gì biết không, tức là còn cái khoảng giữa. Thì ngay trong cái khoảng giữa đó này, nó là nhảy vào sống. Khoảng giữa này nhảy vào sống, mà khoảng giữa này nó không có niệm. Cho nên lục tổ nói vô niệm làm tâm. Mà mình mới ban đầu thì mình kéo dài khoảng như này thôi, mình mới tu. Nhưng mà mình tu 5-10 năm rồi, nó kéo ra chỗ này. Mình tu càng ngày càng kéo dài luôn. Thì cái khoảng giữa này nó dài chừng nào đó, thì cái niệm nó thưa dần. Và chính cái niệm thưa dần đó, mình không chấp thủ hai đầu nữa thì tức mình chết một cái mình giải thoát, bởi vì hàng ngày mình sống trong cái chỗ vô niệm. Còn cái biết mà thấy niệm nó vẫn còn hai đầu, nhớ nha, cái biết mà thấy niệm vẫn còn hai đầu mà mình phải chen vô cái khoảng giữa sống, là chỗ này giữa sống, tức là liền hai đầu, sống ở chính giữa. Mà giống như các thiền sư nói là con ngẫm chúa mà uống sữa trừ nước, đây nói về cái tâm phu. Quý tử biết mà cái hạn như bây giờ chiều nay mình xuống dưới biết, mình quậy lên một ly sữa, mình uống như thế nào đó, mình chỉ uống sữa thôi, bỏ lại nước, uống được không? Hay uống được? Uống được không? Mà mình ngồi thì mình uống được. Uống cái gì? Tức là sống với cái tánh biết, sống với chỗ vô niệm nè, mà lì đi cái vọng tưởng. Lì vọng tưởng tức là bỏ nước, mà sống với cái tánh biết của mình tức là uống sữa, mà sống luôn luôn sống với chỗ vô niệm đó. À, thì càng ngày kéo dài ra, mà kéo dài không chấp thủ những cái niệm nữa thì tức khắc mình chết, mình được giải thoát. Đơn giản gì đó. Mà chính cái điều đơn giản đó chúng ta thấy nó là gì? Đó là thiền Minh Tây Tạng nha, các ngài chỉ đó, mà rất là phù hợp với thiền của hòa thượng chỉ, đâu khác gì đâu. Là rồi ở đây ngài dạy tiếp: vô giá trong dụng vô tận, lợi vật ứng cơ trung bất tận, tam thân tứ chí thể trung nguyên, bát giả lục thân tâm địa ấm. Nghĩa là châu báu đeo dùng chẳng hết, tùy duyên rải khắp thèm keo kiếp, ba thân bốn chí thể tròn nguyên, tám giải sáu thân tâm ấm hiệp. Tức là ngài nói là châu báu đeo dùng không có hết, mà tùy duyên rải khắp không có thèm keo kiếp. Quý Phật tử thấy một người mà sau khi mà nhận ra được cái tâm địa của mình, sống với cái con người chân thật rồi đó, và các ngài đi cái câu tùy duyên giúp đỡ người ta, mà các ngài có những cái năng lực, có những cái diệu dụng nó khác hơn cái những cái người mà tu bình thường như chúng ta. Những cái đó gọi là bất khả tư nghị, những cái cảnh giới đó là chỉ có các ngài mới biết được. Tùy duyên các ngài quá độ, tùy duyên các ngài giúp người ta. Vì sao? Vì châu báu của các ngài tròn hết. Bây giờ tôi nói thẳng một điều nha, quý như quý Phật tử mà có tiền, có 100.000 đi, thì quý Phật tử cho 1.000 người thì nó đủ, đúng vậy? Đúng không? Mình muốn cho mình phải có nhiều hơn nữa. Còn ở đây chúng tôi chẳng hạn như bây giờ giảng một thời pháp, ví dụ thôi nha, giảng thời pháp, thì nếu mà ở dưới đây đủ duyên 100 người thì cũng như đó. Mà nếu mà chúng tôi mà giảng đông á, chẳng hạn 2.000 người, 3.000 người, 4.000 người thì cũng nhiêu đó, phải không? Mà lợi lạc sao? À, lợi lạc rất là nhiều, phải không? Chỉ có nhiêu đó thôi mà lợi lạc rất là nhiều. À, chưa kể có những cái phương tiện thiện xảo của các ngài giúp đỡ những chúng sanh mà khốn cùng trong những cảnh giới khác. Một người mà nhận sống cái tâm đó rồi đó thì có dự lực lớn lắm. Cho nên cả cuộc đời mà quý Phật tử chịu khó tu nha, nói thẳng một điều luôn, thì sau này nếu mà quý Phật tử đủ nhân đủ duyên thì cũng làm lợi ích giống như các vị thiền sư trong khác. Mình phải phát nguyện lớn như đó, phát nguyện để thành Phật. Để thành Phật có cái gì? Có cái diệu lực, tức là châu báu đeo xài không có hết, xài miết cũng hết. À, giống như thiền sư Thủy Lão nói: từ khi ăn một đạt của thiền sư Mã Tổ, dùng hoài mà không có hết. À, thiền sư Câu Chi cũng nói: từ khi mà nhận được ngón tay của thiền sư Thiên Long, dùng mãi không hết. À, trong thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi, tức là một hôm thiền sư Năng Nhạc Hoài Nhượng dạng một vị tăng, đợi khi y thượng đường, tức là dạng âm tăng đó, đợi khi mà thiền sư Mã Tổ thượng đường thì hỏi làm cái gì. À, nếu y trả lời nhớ ghi những lời ấy đem về cho ta, thì lúc này thiền sư Mã Tổ chuẩn bị lên pháp tò, thì ông ta ông nắm đứng lại, ông hỏi làm cái gì. À, gặp mình nói sao, gặp mình nói sao, chuẩn bị thuyết pháp, ví dụ như thua rồi, phải không? Mình chuẩn bị lên pháp tò mà ai mà nắm lấy tay mình nói là thầy đang làm cái gì, nói tôi chuẩn bị thuyết pháp rồi, biết ông này giỡn rồi. Còn gặp thiền sư sao? từ lọn hồ sau 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Tức là tôi lúc nào cũng sống với cái đó, tôi đang nói pháp tôi cũng sống với cái đó, mà tôi đi xuống tôi làm giường cũng sống với cái đó. Tức là lúc nào tôi cũng sống với cái đó, cho nên chưa từng thiếu tương muối. Mình là thiếu tương muối cho nên nó bị gì? Cá bị ương. Đúng vậy. Biết cá ương không? Đó. Mình có lúc mà tự nhiên thơm lắm, có lúc nó làm sao luôn, đúng không? Cái lúc mình chánh niệm, mình tỉnh giác, thấy mình hay lắm, thấy mình giống như tự tại, thấy mình sắp xong việc, nhưng mà có lúc phiền não đến thấy tùm lum hết. Đó là, còn các ngài là luôn luôn sống với cái đó, cho nên nó là từ lọn hồ xa 30 năm chưa từng thiếu tương muối. Đó. Rồi thiền sư Phật Vật một hôm hai thị cho tiền ông tiền phu: hôm nay ông tuy là phàm phu nhưng không phải là phàm phu. Hôm nay ông là phàm phu thiệt nhưng mà phải là phàm phu. Vì sao? Vì trong thân phàm phu của ông có ông Phật. Vì mình chưa khám phá ra thôi, mình chưa có lột sạch ra thôi. Tuy không phải là phàm phu mà không phá hoại pháp phàm phu. Nói xong ngay tức khắc ông tiền phu ngộ đạo. Vì tôi đọc lên nãy giờ quý tử ngộ có ngộ, nói thẳng một điều nha, quý tử nãy giờ nghe quý tử có cảm nhận rúng động chút không? Nói cho tôi mừng nữa coi, khỏi mất tâm xuống này. Mấy ông tử tôi nói số mà quý ông tử ổn này nói gì đâu, tôi không mệt tôi nữa, đúng không? Có rúng động không? Bây giờ tôi nói nè, hôm nay tuy âm ti là phàm phu nhưng không phải là phàm phu. Bây giờ quý Phật tử muốn cho cái ông Phật nó hiển lộ, muốn cho mình giải thoát cái thân lâm quẩn này, muốn mình ra khỏi nhà tù ngũ quẩn này, thì quý Phật tử biết mình làm cách gì không? Biết không? Muốn thoát khỏi cái nhà tù lâm quẩn này, nó bị nhốt, bị trói buộc do cái sự chấp ngã, do cái sự vô minh. Bây giờ chúng ta muốn thoát ra cái ngục tù ngũ quẩn này thì chúng ta phải làm cái gì? Ai biết làm gì? Có một cái sáng ý một cái giùm coi, tôi khỏi mất công làm sao tôi xuống tiếp nữa, tôi hăng dậy tôi xuống, phải không? Muốn như thế làm gì? Biết không? Biết làm gì không? Quý Phật tử thấy nghi nha, mình về mình thấy nghi nha, tu thấy nghi nha, gọi là tiểu nghi thì tiểu ngộ, mà đang nghi thì đang ngộ. Sở dĩ mà chúng tôi mà nói thẳng một điều luôn, chúng tôi bây giờ có một cái ngày hôm nay là ngày xưa lúc tôi nghe hòa thượng dạy, tôi không bao giờ chấp nhận, tôi thấy nghi. Tại sao hòa thượng nói như thế? Mà cái pháp hành nó như thế nào? Tôi lục cũng có trong sách, tôi xin vào nhập thất tìm tòi tôi lục lọi thì khám phá là được chứ. Thì cũng vậy, bây giờ nghe ông thầy nói bây giờ muốn thoát ra cái nhà tù năm quẩn này, vì sự chấp ngã của chúng ta mà chúng ta lang thang mãi, bây giờ muốn thoát ra chúng ta phải làm cái gì? Đặt dấu hỏi. Thôi bây giờ tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Đó gọi là tuy không phải là phàm phu mà ông không phá hoại cái pháp phàm phu. Tôi có nghĩa là ông muốn nhận ra được cái ông Phật ngay cái thân lâm quẩn của ông, không phải là ông giết cái thân lâm quẩn này để có, mà ngay nơi thân lâm quẩn ông nhận ra là ông không phá đi cái pháp phàm phu, vẫn ăn vẫn uống vẫn ngủ vẫn làm tất cả như mọi con người chúng ta, nhưng mà ngay trong giờ phút thực tại này ta khác rồi, ta không phải giống như ngày xưa, mà ta còn những cái cù cảnh trong tâm thức, tức là không có phá lại cái pháp phàm phu. Cái nhà Phật là siêu chỗ đó nha. Cho nên bây giờ là Mỹ Pháp nó nghiên cứu đạo Phật, nó giật mình luôn. Đạo Phật cái tinh thần của nhà thiền rất là siêu việt, tức là trả hết tất cả mọi cái năng lực về cho tất cả địa vị của các ông, mà tôi không phá lại cái pháp này. Các ông vẫn làm ăn, vẫn buôn bán, vẫn làm đủ thứ kỹ nghệ đó, nhưng mà lúc này là ông Phật ông làm, chứ không phải là phàm phu làm nữa. Thì muốn cho ông Phật hiển lộ ngay cái thân năm vẫn còn sống, chứ phải đợi chết, thì chúng phải làm gì? Đó, cái điều đó, cái điều nhức nhối nhất mà Thế Tôn phải bỏ hết tất cả đi tìm. Tổ Ca Diếp phải bỏ hết những cái của cải đi tìm cái đó. Tất cả mười phương chư Phật, ba đời chư vị tổ sư cũng tìm là tìm cái đó. Giờ tìm ra chưa? Ai tìm ra? Cái chỗ này chúng ta phải thấy hấp dẫn như thế, phải không? Tìm ra chưa? đó, quý Phật tử tu thiền giống như mình đi đánh cờ tướng gì đó, phải ghiền mới nó trăn trở mới được. Còn mà tu mà nó cái lên nghe cấp tấp lên ngồi thiền hay xuống rồi nó gì đó, nó hang say. Sao vậy mà tu thiền ta càng giống thân ta càng thấy nó có một cái gì nó mở ra, một cái ngưỡng, một cái cửa ngõ bất tử nó mở ra trên các ngài nó giống thân đó. Thôi bây giờ tôi chia sẻ cho đại chúng một câu chuyện nha, để mà ngay thân phàm phu nhận ra ông Phật mà không phá lại cái thân phàm phu. Trong nguyện Phật sống nó trở lại một câu chuyện. Ngày xưa có một cái ông thương nhân, tùy theo quý Phật tử nói cái câu chuyện này tôi bị thâm quyền của tôi nha. Ngày xưa có một cái ông thương nhân, ông đến là cái vùng Bắc Mỹ, ông buôn bán đồ cổ. Thì một hôm đi ngang một cái khu rừng á, thì có một người bán cho ông một cái con chim, mà con chim này đặc biệt nó hiểu được tiếng người và nó nói được tiếng người. Cho nên ông mua con chim này về nhà. Sau khi mà đem về nhà rồi đó thì ông rất quý con chim này, ông tưng tiêu nó và ông nhốt nó ở trong lòng. Thì 3 năm sau ông chuẩn bị ông trở qua cái vùng Bắc Mỹ nữa, thì ông đến hỏi con chim như thế này: này bạn, tôi rất là thương bạn, rất là quý bạn, nhưng mà trước khi mà tôi đi qua cái vùng Bắc Mỹ mà ngày xưa bạn sống, bạn ở trong khu rừng đó, bạn có cái lời nào nhắn nhủ lại những người bạn thân của bạn nhất ở khu rừng đó hay không? Ông nói con chim đó. Thì con chim nó lắng, ta đã nghe xong nó mới có. Giờ tôi không đòi hỏi gì hết, mà ông hãy chỉ lời cho tôi như thế này: nếu mà ông qua khu rừng đó, ông gặp bất cứ con chim nào cái hình thù giống như tôi đó, đó là bạn của tôi, thì ông nói như thế này: bạn của nhà ngươi nhắn một cái tin tức như thế này, làm cách gì đó để cho tôi giải thoát cái lòng này, vì tuy rằng tôi ở trong cái lòng này ăn sung mặc sướng thiệt, nhưng mà nó không được tự do, nó không được hạnh phúc, nó không được khinh an, mà nó bị trói buộc, bị giam hãm. Ông làm cách gì đó nói giùm. Thì cái ông thương nhân lại cười lên, nói cái thằng này nó ngu thiệt. Bây giờ dầu tao nói cái gì mà con chim này nó chỉ cách mà tao làm gì mà tao sẽ mở mày chói. Ông nghĩ bụng như thôi, đúng không? Nó con chim này nó dại thì nghe nó con chim này khôn quá, cũng nó ngu quá. Ai mà bây giờ dầu cho con chim nó nghĩ nó chỉ cách gì mà ai mà giờ tao làm cho mày, ý nó trong bụng là thôi. Nhưng mà ông qua mà cũng nói chim. Thì sau khi mà đi qua cái vùng Bắc Mỹ rồi, thì ông gặp một cái con chim giống như con chim của ông đậu trên cây. Ông ngước mặt ông nói, ông nói là ta có nuôi một cái con chim, tức là bạn của nhà ngươi á, mà trước khi ta đi ta nói nó như thế, mà nó nhờ ta nhắn lại một cái tin là bây giờ nó sống trong lòng quá khổ, bị giam hãm, bị tù đày, bị trói buộc. Bây giờ nhà ngươi có cái cách gì cứu nó ra khỏi cái lòng này? Nó rất là tội. Vì lý do gì? Vì lý do nhà giàu cũng khóc. Nhớ không? Nhà giàu cũng khóc á. Ai coi bộ phim đó chưa? Phải không? Vì cho giàu cái lòng son luôn, cái lòng bằng vàng luôn, nhưng mà cũng giam hãm. Cho nên ta nói là nhà giàu cũng khóc. Cái vừa nghe nói như thế, con chim nó cú nó rớt bịch xuống đất hết trơn. Nghe người bạn thấy nhốt con lòng á, rớt xuống cái bịch nó chết. Thì ông này nói thế ra tụi này nó cũng dốt, cũng đâu chỉ đâu mà nó chết rồi. Thì ông về nước. Sau khi mà về đến nhà rồi đó, thì ông đem câu chuyện ông thuật lại. Ông nói tao rất là thương mày, nhưng mà tao nói cho mày một câu chuyện cho mày biết. Tao nói vừa thật cái lời này cho người bạn này nghe, tự nhiên nó ngã rập nó chết, cho nó không có chỉ gì hết. Thì sau khi mà ông này vừa nói như thế thì con chim nó ngã rập nó chết luôn. Cái ông này nói hồi xưa giờ ông chưa thấy cái loài nào mà nó có tình nghĩa mà thương mến nhanh như thế. Mình mới vừa thực là con chim kia chết, mà con chim này về mới kể lại bạn mình chết, nó cũng rớt nó chết luôn. Thì trước khi mà ông khám phá những cái điều sau này, cho nên ông mở cái lòng ra, ông bắt con chim để lòng bàn tay chết rồi mà, để lòng bàn tay. Ông vừa để lòng bàn tay con chim này cái dù quá. Thì con chim nó đứng trên, trên ngọn cây nói: bạn của tôi chỉ cho tôi phương pháp, muốn thoát khỏi cái lòng này thì phải gì? Phải chết. Thì Đức Phật nói: các ông mà muốn sống với ông Phật của các ông thì các ông một phen phải chết. Chết những cái tâm niệm gì? Những cái tâm niệm xấu ác, những cái tâm niệm tham sân si tật đố, các ông phải chết đi. Cho nên nhà thiền nói là gọi là một lần chết đi để ngàn năm sống lại. Mà mình đâu có chịu chết đâu, sợ lắm, chết nó buồn. Đúng vậy, chết những cái tâm niệm cù cạn trong tâm thức, mà cái này nó ông chết đi, chết một phen đi, mình chịu chết. Trên tinh thần của nhà thiền là phải gọi là bất tử để đến cùng luôn, cái ngày vô mình cho đến cùng luôn. Chết khô hết những cái tâm niệm mà suy nghĩ quấn vương. Cho nên ba lần thiền sư tâm tới đến Hoàng Bá đánh cho mình, cho ông chết, chết những cái tâm niệm mà ông tìm tòi, những cái tâm niệm ý thức của các ông. Cho nên là thiền sư Quan Môn đến gõ cửa Trần Công Túc, ba lần gõ cửa này đạt ra hết. Đạt đến mức độ mà cái ý thức nó cùng chuyện rồi, đến cái mức độ cuối cùng này giặt cái bàn chân, bởi nát bàn chân luôn ngộ luôn. Tức là cái ý thức không còn nữa. Tức là chết gì? Chết cái con khỉ ý thức của các ông đi, thì các ông mới nhận ra là tuy không phải là phàm phu mà không phá hoại cái pháp phàm phu. Rồi chiều nay mình ráng chết một bữa nha, chết một ngàn năm sống lại. Mà trong nhà thiền gọi là một niệm muôn năm đó, một niệm muôn năm, chỉ có một niệm duy nhất thôi, không còn niệm thứ hai đó. Thì ông tiều phu nghe xong tự ông ngộ nhập đạo lý đó. Chúng ta ráng học 15 phút nữa rồi chúng ta nghỉ. Rồi tiếp cái phần này: ba thân bốn trí thể tròn nguyên, tám giải sáu thân tâm ấn hiệp. Ba thân là gì? Ba thân có nghĩa là pháp thân, báo thân, hóa thân. Bốn trí là gì? Thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Một khi mà nhận ra được cái đó rồi thì ba thân bốn trí thể nó tròn nguyên. Từ đâu? Từ trong tâm mình luôn xuất ra cái đó, chứ có lạ hết. Trong Bảo Vương Lượng có ghi: một mặt trăng dụ cho ba thân, thể của mặt trăng á thì dụ cho pháp thân, ánh sáng của mặt trăng á thì dụ cho báo thân, mà ảnh của mặt trăng á thì dụ cho ứng thân. Tức là ở đây em nêu lên, tức là từ cái thể mà Đức Phật khởi lên một cái biên niệm lớn. Cho nên Đức Thế Tôn nói là ta thành Phật đã nhiều đời nhiều kiếp rồi, ở chỗ này ta ứng hiện lấy cái gì? Ứng thân mà ứng hiện trong cõi đời này, thấy không? Phật nói ta đã thành Phật lâu đời lâu kiếp rồi, nhưng mà ngàn sông có nước thì ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây thì muôn dặm trời. Tâm cảm của chúng sanh mà nó cảm được thì thấy Phật ra đời, mà tâm cảm của chúng sanh không còn nữa thì Phật ứng hiện nhập niết bàn dĩ thông. Cho nên dụ gì? Thể là dụ cho pháp thân, mà ánh sáng dụ cho báo thân. Đó. Để ba thân bốn trí, bây giờ chúng ta học về cái phần bốn trí. Lục tổ dạy: thế nào là đại viên cảnh trí thanh tịnh? Xuống tất cả tướng mà không trụ tướng, giống như gương sáng, nên gọi là đại viên cảnh trí. Tức là quý Phật tử nhìn lên thấy cái ly phải không? Thấy cái bàn, thấy cái đồng hồ, thấy cái bình bông, thấy hết luôn, mà không có trụ như một cái tướng rồi hết, mà giống như gương sáng mình chiếu ra, mình chiếu thấy hết luôn. Bóng người nam hiện lên người nam, bóng người nữ hiện lên người nữ, nhưng mà không lưu cái bóng đó lại. Chẳng hạn như bây giờ mình đặt mình ra chợ đi, mình thấy cái chỗ này nó nguy hiểm nè. Hay bây giờ mình ra chợ có những lúc mình không có nghĩ gì hết, đúng không? Nhưng mà về tối mình ngồi thiền lại tự nhiên cái ảnh nó hiện ra. Tức là tuy rằng mình nói mình không khởi niệm, nhưng mà nó nằm ở trong này, nó thu hình hết. Tối là cái mình ngồi yên cái nó hiện cái hình cái người này người kia. Chưa kể là lúc mà mình á, mình đi bình thường nha, mình mà cãi lộn lên cái cũng khó tu, đúng không? Nếu mình cãi với người đó thì tối nó chắc chắn là hiện cái người đó ra. chắc chắn luôn. Tức là vậy, mình chụp, mình lúc nào cũng chụp chụp chụp, bấm thu lại. Tức là mình cái máy chụp hình mình nó còn siêu hơn là cái máy chụp hình mà gì Samsung hay gì nữa, máy siêu siêu đẳng hơn luôn cái máy chụp hình của mình đó. À, đến là nó chụp chính đến đó. Cho nên nói là đại viên cảnh trí là suốt tất cả tướng mà không trụ tướng. Hàng giờ chiều nay mình đi ra chợ đi, mình thấy hết đó, người nam người nữ, người già người bé, rồi con chó con mèo con thấy hết. Nhưng mà nhớ trên tướng đừng khởi niệm một cái tướng nào hết, thì đó gọi là đại viên cảnh trí. À, bình đẳng tánh trí tâm không bệnh, trí này là do thức thứ bảy chấp ngã chuyển thành. Nếu tâm không còn chấp ngã, biết hết là đừng có chấp, thì đó gọi là bình đẳng tánh trí. Biết hết nhưng mà đừng có chấp, đừng có chấp tức là đừng có dính á, gọi bình đẳng tánh trí. Diệu quan sát trí thấy không công, tức là phân biệt tất cả pháp mà đối với đệ nhất nghĩa tới bất động, thì đó là gọi là diệu quan sát trí. Tức là mình biết cái này cái ly, biết hết á, biết hết trong hai không biết, nhưng mà mình không dính mắt bất động à, thì gọi là diệu quan sát trí. Thành sở tác trí đồng nguyên cảnh, tức là thấy nghe tất cả nhưng không theo cảnh mà quên mình, không để lại dấu vết trên một cái niệm nào nữa, đó thì gọi là thành sở tác trí. Rồi tám giải sáu thông tâm ấn hiện. Tám giải là gì? Thì đây niên nè, trong có sắc tưởng ngồi quán sát để giải thoát, vì để trừ các tưởng về sắc dục trong nội tâm, nên đối với các sắc bên ngoài tu quán bất tịnh để giải thoát. Tức là gì? Tâm có sắc tưởng, có nghĩa là mình có thể bây giờ quý Phật tử ngồi đây, phải không? Cái mình quý Phật tử tưởng lên một cái người ngày xưa, người mình yêu đầu tiên nhất đời con gái của mình, hoặc là đời con trai của mình, gặp cái người đó, cái mình khởi một cái tưởng của người đó, thì gì? Tâm có sắc tưởng ngồi quán sắc để giải thoát. Quán cái gì? Tức là quán cái thân bất tịnh. Muốn giải thoát thì chúng ta phải có những cái phương pháp để mà đối trị những cái phương pháp. Thì ở trong kinh Pháp Cú có kể một câu chuyện có một thầy tỳ kheo trên đường ngày đi pháp thực, không hiểu cái nhân duyên gì cũng biết, thì ngài gặp một cái cô kỹ nữ ở trong thành Xá Vệ. Cái cô kỹ nữ này có đẹp đến mức độ mà cái ông vua đó, ông vua ông ấy phải ra một cái giá thật là đặc biệt. Nếu ai ngủ chung với một cái cô này một đêm á, thì phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng. Bởi vì nếu mà rẻ quá thì tất cả mọi người ai cũng muốn cô hết. Cho nên ông vua đưa lên cái giá thật cao để làm gì, biết không? Để chỉ có những công tử con nhà giàu mới được. Thì một hôm ông thầy thì khen đi trên đường thấy xong rồi biết làm gì không? Ông về nhà cái kêu tụng kinh không làm yêu luôn, mai sáng kêu đi khắp thập không luôn, lên bạch với Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn ơi, ông tỳ kheo anh biết sao sáng nay trên đường đi khắp thập sao bây giờ ông không ăn không uống, mặt mày bơ phờ hết. Thế Tôn xuống hỏi làm sao, ông mới cởi ra, nó bây giờ chắc con chết chứ con sống nữa. Thôi hỏi Thế Tôn, bây giờ xưa con cầm bình bát con đi phăng phăng luôn, mà bây giờ nói thiệt Thế Tôn nha, bây giờ mà kêu con cầm bình bát con cầm không nổi, nặng chết luôn. Người ta nói là tư tưởng không thanh thì mang cái bình lông nó cũng nặng, đúng không thiệt? Tư tưởng mà không có xuống. Thì Thế Tôn hỏi là sao mà ông làm gì mà ông nói rồi chết rồi sống, làm gì mà cái bình bát này mà ông mang không nổi. Ở lúc thầm mới cởi ra, nó đặt Đức Thế Tôn sát con đi khất thực mà thời xưa giờ nó hồi nhỏ lớn luôn. Con đã từng sanh trong một cái gia đình quý tộc, là con thấy không biết bao nhiêu cô gái đẹp, mà con nhìn cái cô gái này không hiểu nguyên nhân thế nào, cô đẹp quá, cô đẹp mà xuất thần luôn. Nên về đây cho con bủng rủng luôn, tu hết nổi. Thế Tôn ơi, chắc con hoàn tục quá, không tình thiệt luôn. Không tình thiệt nói gì. Thì cái duyên ẩm thật là may nha, bất thình lình cái mai sáng cái cô kỹ nữ này cô lăn đùng cô chết. Cái duyên may không? Sau khi mà cô này chết rồi thì Thế Tôn mới cho con giả A Nan đớ nó ông vua Ba Tư Nạt cho, đừng có chôn cô gái này, nhưng mà đem ra giữa phố. Thì ông vua ông có một cái biện pháp như này, ông nói như này: hồi xưa giờ này cái cô gái này là 1.000 đồng tiền vàng chỉ ngủ một đêm, thì bây giờ cô gái này 1.000 đồng tiền vàng mà về cho ở suốt đời luôn,
không ai mua hết. Từ 1.000 còn xuống 100, từ 100 xuống 1 xu luôn cũng không ai mua luôn. Thì Thế Tôn nói, ông thấy không, hồi xưa 1.000 bây giờ 1 xu cũng ai mua. Thì ngay tức khắc 1 xu cũng không ai mua, thì ngay tức khắc ông chứng A-la-hán liền tại chỗ luôn. Tôi được thấy cái duyên mà ra đời gặp Phật là chỗ đó nha. Cái duyên mà phát nguyện sao mà con ra đời được gặp Phật cứu con. Chứ còn bây giờ là các thầy cứu không nổi. Đúng không? Các thầy hết cứu luôn mà chỉ có năng lực Đức Phật cứu mà thấy cái điểm đó. Trên những vị mà tôi nói thẳng với Phật tử nè, bây giờ tôi đối với Phật tử nha. Tôi đối với Phật tử một cái điểm này. Tại sao mà Đức Phật không thành Phật ở trên cung trời đâu sức mà phải xuống cái cõi này? Ai biết? Tại sao mà không thành Phật trên đó? Ai biết không? Mà cái năng lực của Đức Phật là cái thời điểm cuối cùng là tôi ở đâu cũng thành Phật ở trên thời đại lúc này. Tôi ở trên cung trời đâu sức cũng thành Phật, cõi nào cũng thành Phật hết đó. Nhưng mà tại sao chúng này mình phải lưu ý điểm đó nha. Chưa những ai để ý đó, ai để ý đó, anh này có để ý đó à, tại sao? Đúng không? Đúng là 50%. Vì Đức Phật suy nghĩ một cái vấn đề, nếu Đức Phật thành Phật trên cung trời đốt sức ấy, thì cái cõi Ta Bà này mất đi cái lợi ích là cái nghiệp chúng sanh ở cõi Ta Bà này không thể là đủ năng lực để mà lên cái cõi cung trời đốt sức. Mà đặc biệt một chỗ là từ các cõi trời Tứ Thiên Vương, Dạ Ma Thiên, Đâu Sức Đà Thiên, Đao Lợi Thiên đoạn mạng để mà xuống theo Thế Tôn được. Giống như một cái người nhà giàu có thể đi Mỹ với tôi được, còn nhà nghèo thì đâu đi. Cho nên vừa khởi một cái ý tưởng đó, Đức Thế Tôn quyết định thành Phật ở cõi này. Cho nên cái ngày mà Đức Phật chuẩn bị xuống cái cõi này, tất cả chư thiên đoạn mạng hết, đoạn mạng sống, dùng cái năng lực đoạn mạng sống là xuống tái sanh xuống luôn. Thì các thầy tỳ kheo này cũng từ trên cung trời xuống mới gặp Phật nghe, chứ không phải một chuyện gặp Phật là đơn thuần đâu. Những người nào mà gặp Phật mà nói là thiện lai tỳ kheo hay là cái gì đó, toàn là những bậc phước đức dồi dào. Cho nên Phật mới thị hiện xuống cõi này. Thấy không? Những vấn đề mà lần sau chúng tôi chia sẻ tiếp đó. Thì qua cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy được rằng ông tỳ kheo, cái vị tỳ kheo sau khi mà nghe rằng từ 1.000 đồng đến 1 xu mà không ai thèm mua, thì tức khắc ông chứng quả. Do đó Thế Tôn mới nói một bài kệ: thành này làm bằng xương, quát to bằng máu thịt, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Thì ngay tức khắc thì toàn thể đại chúng, người thì chứng quả Tu Đà Hoàng, người thì chứng quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán rất là nhiều. Cho nên mình gắn gỗ mình tu sao mà ra đời gặp Phật cái chỗ đó. Đó. Do đó là muốn trừ sắc dục đó, tức là phải quán thân bất tịnh. Cho nên cái phương pháp này là tôi nói thật thẳng một điều quý Phật tử là người Phật tử rồi. Bây giờ cái hiện tượng này rất là nhiều. Tôi nói đây ra không phải là để cho quý Phật tử ở đây mà các nơi luôn. Cái hiện tượng bây giờ rất là nhan nhã. Vì chúng ta chạy theo cái khát ái, vì chúng ta chạy theo cái ngũ dục mà gia đình liên tán đủ mặt đó. Chạy vì cái dục vọng điên cuồng mà chúng ta không biết rằng thành này làm bằng xương, quét tô bằng máu thịt. Giống như mà trong Tây Du Ký hồi thứ 27, quý Phật tử thấy thầy trò Đường Tam Tạng và núi Bạch Hổ Lĩnh gặp con yêu tinh 3 lần biến hóa, đúng không? Lần thứ nhất nó biến thành cô gái trẻ đẹp, lần thứ hai biến thành bà lão, lần thứ ba biến thành ông già. 3 lần Tam Tạng nhận không ra, bởi vì chưa nhận được cái tấm không, mà chỉ ai nhận ra được Tôn Ngộ Không. Chỉ cần một cây thước bẻ đánh cái bập biến thành bộ xương khô. Cũng vậy. Cho nên cái người mà tu về phương pháp Vipassana nha, ví dụ họ nhìn mình đó, họ nhìn mình là họ thấy cái bộ xương luôn. Có những vị mà bên Miến Điện họ nhìn mình họ thấy mình đi á, họ ra đường họ giật mình luôn, họ gớ luôn. Tự nhiên họ thấy bộ xương đi, mình đi, họ nhìn là thấy đi luôn. Vì sao? Vì cái tệ bát nhã phóng sức đến đâu là thấy bộ xương đến đó. Cho nên họ không có khởi niệm ái nữa, khô kiệt cái niệm ái luôn. Cho nên Đức Phật biết được như thế, cho nên Đức Phật mới chế ra một cái giới điều là không được tà danh. Có vợ có chồng rồi đừng có tà danh, đừng có giấy niệm bậy bạ đó. Đức Phật dạy rất là kỹ.
Ba cho nên ra cái điểm này để cho chúng ta thấy một cái điểm mà chúng ta nhận diện ra được để chúng ta sống còn đó. Rồi thứ hai là trong không sắc tưởng, ngồi quán sắc tưởng để giải thoát. Và cái sắc nè, cái tưởng về sắc dục nội tâm đã trừ, tức là trong tâm mình không còn khởi niệm khác ái nữa. Nhưng mà lòng tham ở cõi dục này cũng rất là khó đoạn, tức là trong tâm mình không khởi niệm khác ái về giữa nam và người nữ, nhưng mà mình khác ái nhà cửa xe cộ ăn uống các thứ bảo được, đúng không? Bây giờ mình ăn mà ăn dở cũng được, ăn phải ăn cho ngon, mặc phải mặc cho ấm, ở phải nhà lầu xe hơi, tức là cái dục khác ái khó đoạn lắm. À, thì nên phải quán tưởng bất tịnh ở bên ngoài khiến sanh chán ghét để đoạn cái lòng tham dục. Thì quán cái gì? Hạn như quán vô thường, quán khổ, quán không, quán vô ngã, quán cuộc đời nó biến dịch, nó biến thiên đủ hết. Gắn gỗ mình tu để chuyển hóa, được cái gì xài cũng được chứ không có mong mỏi, không mong cầu. À, thì cái niệm khác ái giúp đó. Thứ ba là tịnh giải thoát thân chứng cụ túc trụ, có nghĩa là xả bỏ quán bất tịnh để quán tịnh như quán xương trắng. À, tức là có nghĩa là gì? Có nghĩa như bây giờ quý Phật tử mà quán cái thân bất tịnh rồi đó thì mình quán trở lại cái tịnh, giống như ngày xưa mà vào thời Đức Phật các thầy tỳ kheo sau khi mà quán cái thân bất tịnh gớm á, trên các ngài tự tử 60 thầy tỳ kheo. Giống như Hòa Thượng Trúc Lâm kể, ngày xưa Hòa Thượng quán thân bất tịnh mà thấy cơm là ói, ăn được. Quán đến mức độ mà nhịn nhuyễn luôn, là thấy cái mình toàn là dòi không. Rồi thấy bây giờ quý Phật tử là quán đi, cái hẹn bây giờ mình quán, về nhà mình quán, hai con mắt của mình ghè, quán kỹ á, sáng mình không rửa sao? Bây giờ mình nói con mắt mình đẹp không, mà sáng là hai cái cục gà nó ra rồi sao? Đẹp không? Bây giờ quý Phật tử nào mà nhỏ nhỏ đi thăm người yêu, đừng có xúc miệng, đừng rửa mặt hết, coi thử coi. Thấy nó chạy liền, đúng không? Chạy không? Bây giờ dòng cho mình là hoa hậu luôn, hoa hậu mình nấu hoa hậu luôn. Mà sáng mai nè, đừng có rửa mặt, đừng có xúc miệng, đầu tóc, rồi bây giờ quý Phật tử thấy nó chạy nữa, thấy không? Thì ở đây những các ngày quán mức độ hai cái cục gà, rồi hai mũi chảy ra, rồi cái miệng, rồi hai lỗ tai, rồi đại tiện tiểu tiện, toàn những thứ dơ đó. Mình quán kỹ là cái thân của mình là gọi là chính thứ bất bệnh, ngày đêm nó chảy nó rịn ra suốt ngày đêm luôn. Tối mà ngủ một đêm thấy nó chảy ra rồi, đúng không? Nước miếng giải đồ chảy ra, quán kỹ như thế để cho nhàm chán. Thì đây cũng vậy, mà quán là tự nhiên mình chán ghét thì mình tự tử, cho nên quán lại cái gì quán được những yếu tố đó trở lại cái tịnh thì tức khắc mình liền cái chỗ đó. À, sống cuộc đời nó thư thả. À, cho nên không có tự tử đó. Không vô biên xứ giải thoát, tức là vượt lên các sắc tưởng, không có đối tượng để tưởng. À, vượt lên các sắc tưởng mà không có đối tượng để tưởng luôn, không có một cái đối tượng mà nó không vô biên nè, tức là cái không nó trống rỗng vô biên luôn. Nhưng mình ngồi đây nó không còn có đối tượng để tưởng, lúc này lìa hết tất cả các tưởng. À, thức vô biên xứ giải thoát, tức là xả bỏ cái tâm không vô biên để hoặc cái thức vô biên. À, vô sở hữu xứ giải thoát, tức là xả bỏ cái tâm thức vô biên để hoặc cái vô sở hữu xứ. Phi tưởng xứ giải thoát, có nghĩa là xả bỏ cái tâm vô sở hữu để hoặc cái phi tưởng. Đây là các tưởng vi tế, tức chẳng phải tưởng mà cũng chẳng phải là không tưởng, vẫn còn tưởng vi tế. Đến cái giai đoạn này rồi giống như là mình thấy cái mặt nước hồ nó yên phăng phắc luôn, nhưng mà ở dưới sóng ngầm ở dưới chỉ có Phật trí mới thấy được. Cho nên qua cái đoạn này các ngài phải vươn lên nữa, chứ không có trụ vào cái cảnh giới mà nó yên lặng. Mình tưởng là nó không còn gì, nhưng mà cái những cái tập khí ngũ ngầm nó vẫn còn. Đó. Thứ tám là diệt thọ tưởng định thông tác chứng cụ túc trụ, vượt qua cái phi tưởng, chán bỏ hết cái thọ cái tưởng để mà diệt tận định, tức là cái cảm thọ cái tư tưởng diệt tận luôn. Đó. Đây là diệt hết tâm sở thành tựu giải thoát đầy đủ, tức là tám môn giải thoát mà Đức Phật chỉ bày. À, cho nên gọi là tám giải sáu thông tam ấn hiệp, sáu thông quý Phật tử biết rồi đúng không? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông, cũng từ đó cũng từ gì? Từ một cái tâm chứ không có đầu là hết, phải không? À, tứ vô sở quý, thập bát bất tận pháp, rồi tất cả một cái diệu lực của Đức Phật từ một cái chơn tâm lưu sức là các pháp. Chỉ cần mình rửa cái sạch cái tâm, sống với cái tâm thì tất cả tự nhiên có diệu dụng. Hỏi thẳng quý Phật tử một điều một lần nữa rồi chúng ta nghĩ. Một ngày quý Phật tử tắm mấy lần? Nói ông này anh vô duyên quá, mà tôi hỏi thẳng thẳng, quý tử này tắm mấy lần? Tự nói tôi vô duyên nha. Một ngày mình tắm mấy lần? Một ngày có khi mình tắm một lần cho đến hai lần. Thì mình phải hỏi một câu, tại sao mình không tắm rửa cái tâm của mình, rửa sạch đi những cái cù cạn trong tâm thức của mình, mà dùng cái nước gì rửa? Dùng cái nước gì rửa? Dùng cái nước gì rửa nó nè? Dùng cái nước tung thiền định kiến trí huệ rửa đi những cái tâm cù cạn. Một ngày mình ăn mấy bữa? Ba bữa. Tại sao mình không cho cái tâm mình ăn một bữa cho nó dịnh đói suốt luôn, đúng không? À, cho nên tôi giảng với một tử một điều về phải rửa cái tâm của mình cho thật sạch, phải cho cái tâm mình nó ăn đầy đủ. Mà cái tâm mình ăn cái gì biết không? Ai biết? Ai biết mình cho ăn, mình cho cái món gì mà cho cái tâm mình ăn? Hả? Ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Đó, cho cái tâm mình ăn. Thôi ăn no nghỉ luôn ha. Chắc quý ông tử có hỏi gì không? Được. Rồi 20 phút nữa.
Thứ này làm tôi cũng hứng chí quá ta. Thì tôi tăng